truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ 6 ngày 19 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
Lễ hội Hương sắc trà xuân, vùng chè đặc sản Tân Cương được tổ chức nhằm tôn vinh nghề trồng sản xuất kinh doanh chè truyền thống của nhân dân xã Tân Cương. Tại lễ hội đã diễn ra nhiều hoạt động phong phú.
Đến thời điểm này, các địa phương trên địa bàn thành phố gieo cấy được 98% diện tích lúa xuân. Thành phố quyết tâm giành thắng lợi trên cả 3 mặt: diện tích, năng suất và sản lượng.
Trong thời gian gần đây, hiện tượng thanh thiếu niên vi phạm luật giao thông đường bộ ngày càng trở nên phổ biến. Các lỗi vi phạm chủ yếu là đèo ba, lạng lách, vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Nhiều trường hợp dù hiểu và biết rõ luật nhưng vẫn vi phạm. Chuyên mục an toàn giao thông trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Chiều 18 tháng 2, đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 tỉnh, đã chủ trì phiên họp đầu tiên của Ủy ban bầu cử nhằm thống nhất một số nội dung tổ chức của Ủy ban bầu cử. Tại phiên họp, Ủy ban bầu cử tỉnh đã thông qua dự thảo quy chế làm việc của Ủy ban bầu cử và thống nhất phân công nhiệm vụ các thành viên Ủy ban bầu cử. Theo đó, Ủy ban bầu cử tỉnh có 31 thành viên, gồm một chủ tịch, 3 phó chủ tịch, 1 thư ký và 26 ủy viên. Đồng chí Bùi Xuân Hòa, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh chỉ đạo điều hành chung công tác của Ủy ban bầu cử tỉnh, phân công 3 đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh làm trưởng ban bầu cử đại biểu Quốc hội ở các đơn vị, gồm đồng chí Hoàng Văn Hùng, trưởng ban nội chính tỉnh ủy làm trưởng ban bầu cử đơn vị số 1, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy làm trưởng ban bầu cử đơn vị số 2 và đồng chí Lê Văn Tuấn, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy làm trưởng ban bầu cử đơn vị số 3. Ủy ban bầu cử tỉnh cũng thông qua dự thảo quyết định trưng tập cán bộ công chức và thống nhất thành lập phân công nhiệm vụ tổ công tác giúp việc Ủy ban bầu cử. Theo đó, tổ giúp việc Ủy ban bầu cử tỉnh có 45 thành viên, đồng chí Nguyễn Đức Tôn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm tổ trưởng.
Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Lập vừa tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân phường khóa 7, nhiệm kỳ 2016-2021. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất ý kiến về cơ cấu đại biểu Hội đồng Nhân dân phường. Theo đó, dự kiến về số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân phường khóa 7 được bầu là 25 đại biểu, dự kiến số người được giới thiệu ứng cử là 50 người. Về cơ cấu đại biểu trẻ dưới 35 tuổi, phấn đấu đạt tỷ lệ 16%, cơ cấu đại biểu là nữ phấn đấu đạt 35%, cơ cấu đại biểu người ngoài đảng khoảng 16%. Sau khi biểu quyết thông qua, các đại biểu đã nhất trí thỏa thuận số người ứng cử hiệp thương lần thứ nhất là 50 đại biểu.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 93.1 MHz. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình thời sự tổng hợp của đài chúng tôi tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Năm 2016, thành phố Thái Nguyên được giao chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất là 200 tỷ đồng. Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng kế hoạch dự kiến thu tiền sử dụng đất năm 2016 là 250 tỷ đồng, vượt kế hoạch 50 tỷ đồng. Hiện nay thành phố đang chỉ đạo các ngành chức năng tập trung vào các nguồn thu: đấu giá thu tiền sử dụng đất, thu tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất, thu tiền sử dụng đất tái định cư, thu tiền sử dụng đất đối với các dự án nhà ở để bán và cho thuê trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, trong tháng 1, thành phố mới chỉ thu đạt gần 5 tỷ đồng tiền sử dụng đất, bằng 2% kế hoạch tỉnh. Thời gian tới, để thực hiện có hiệu quả công tác thu tiền sử dụng đất năm 2016, thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các phòng ban đơn vị chức năng phối hợp với các sở ban ngành có liên quan của tỉnh, đẩy nhanh tiến độ trình thẩm định giá, phê duyệt giá đất, đấu giá đất, thông báo thu tiền sử dụng đất, đôn đốc các doanh nghiệp là chủ đầu tư các dự án nhà ở để bán và cho thuê trên địa bàn thành phố nộp tiền sử dụng đất còn nợ đọng, rà soát quỹ đất công dôi dư tại các phường xã trên địa bàn để phục vụ thu tiền sử dụng đất, v.v. Với những giải pháp cụ thể trên, thành phố quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất trên địa bàn năm 2016. Quý vị và các bạn thân mến, tạm gác lại những công việc thường ngày, sáng 18 tháng 2 tức 11 tháng Giêng âm lịch, nhân dân các xóm trong xã Tân Cương đã nô nức cùng nhau đi dự hội trà xuân. Lễ hội trà xuân đã được xã Tân Cương tổ chức vào 11 tháng Giêng âm lịch hàng năm và được duy trì từ nhiều năm nay. Với chủ đề Hương sắc trà xuân, vùng chè đặc sản Tân Cương, năm nay lễ hội diễn ra với nhiều hoạt động phong phú như rước cây chè đẹp, thi sao chè bằng phương pháp truyền thống, thi văn nghệ và các trò chơi dân gian. Trong không khí nhộn nhịp của những ngày đầu xuân, nhân dân các xóm được gặp nhau và cùng trổ tài ở các phần thi, làm cho không khí càng trở nên ấm áp rộn ràng. Đặc sắc nhất của lễ hội là nghi lễ rước cây chè cổ đẹp nhất vùng. Cây chè được đặt lên kiệu, trang trí đẹp mắt, có 4 nam thanh niên rước kiệu và 6 nữ thanh niên cầm giải lụa màu đi xung quanh cây chè. Người đưa cây chè đến với vùng đất Tân Cương là ông Đội Năm, tên thật là Võ Văn Hiệt. Ông đã đến vùng đất Tân Cương khai phá mở đồn điền, trồng và chế biến chè khoảng trên 100 năm trước. Và chè Tân Cương được lưu truyền từng là vật để tiến vua. Sau tiếng trống khai hội là phần thi sao chè theo phương pháp thủ công truyền thống giữa 8 xóm của xã Tân Cương với nhau. Mỗi đội có từ 4 đến 5 người thi trong vòng 45 phút. Chị Lê Thị Nga, một thí sinh đến từ xóm Cuộc cho biết, trước đó khoảng 1 tháng, các xóm dự thi phải cử người chăm sóc nương chè để đảm bảo búp chè khi thu hái phải thật tươi, đẹp. Sau khi sao chè sẽ cho những sản phẩm chất lượng tốt nhất.
Thế trước khi mà tổ chức hội chè đấy, chúng tôi cũng phải là đắp lò trước đấy mấy hôm. Còn cái chảo thì cũng vẫn cái chảo rang chè truyền thống tay này này thì thỉnh thoảng cũng phải đốt lửa này, xong là cho cái chảo nó khỏi ham gì đi. Thì đến lúc ngày hội thi chúng tôi mới đảm bảo.
Những đôi tay trần thoăn thoắt đào chè trên những chảo gang được đặt trên bếp củi, không chỉ khói mà còn nóng, nhưng các thí sinh vẫn không chút nao núng để thực hiện các công đoạn sấy tươi, diệt men. Ông Phạm Văn Sáng, 76 tuổi, một thí sinh đến từ xóm Lam Sơn cho biết, sao chè bằng tay trần mới cảm nhận được độ nóng để điều chỉnh lửa. Mẻ chè ngon hay không thì một trong những yếu tố quan trọng là nhiệt độ.
Nếu như làm ra một cân chè ngon mà cho từ lúc công đoạn, từ lúc chè còn tươi cho đến lúc mà thành phẩm thì phải khoảng một cân ấy, thấy phải thành phẩm khoảng trên dưới 2 tiếng đồng hồ, làm theo thủ công của cổ truyền của các cụ. Mà muốn cho chè được ngon thì phải phụ thuộc vào cái thứ nhất là con người điều chỉnh lửa, lúc nào cần phải cho cháy to lửa to, lúc nào cần cho lửa nhỏ, phụ thuộc về yếu tố mẻ chè nó to hoặc nhỏ. Thứ ba nữa là chất lượng của chè tươi.
Lễ hội Hương sắc trà xuân không chỉ thu hút nhân dân trong và ngoài xã mà còn thu hút được cả những du khách của tỉnh bạn. Chị Bùi Thị Xuyên, một du khách đến từ Hà Nội cho biết.
Đây là lần đầu tiên em đến với lễ hội trà xuân ở Thái Nguyên, Tân Cương thì thấy rất là đông vui và nhộn nhịp. Em ấn tượng nhất là phần thi sao chè của các bác nghệ nhân. Em thấy là để làm ra được một cân chè búp thì các bác rất là vất vả và thực sự là có sức chịu đựng. Đảo tay không trên cái chảo sao chè nóng dưới bếp củi như thế mà các bác vẫn đảo và cho ra được một cân chè búp rất là ngon.
Ông Trần Trung Phượng, xóm Hồng Thái 2 cho biết, phần thi sao chè cũng đã góp phần bảo tồn những hoạt động văn hóa truyền thống của vùng.
Sao bằng truyền thống bằng chảo giang tay thì nó đúng ra thì nó cũng làm nó rất là cầu kỳ. Thế nhưng mà đến hiện tại bây giờ sản xuất bằng cái công nghệ hiện đại nhưng cái chất lượng vẫn ngon, nhưng muốn để duy trì lại nó để cho đời con cháu để biết được cái cha ông mình đã gìn giữ và chế biến cái chè thủ công nhưng mà nó lại ngon như thế.
Bên cạnh phần thi sao chè, lễ hội cũng trở nên sôi động và hấp dẫn thu hút nhiều người tham gia là phần thi văn nghệ, ném còn, kéo co. Những hoạt động trong lễ hội không chỉ là dịp để nhân dân trong xóm tăng cường giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết mà còn là món ăn tinh thần, tạo động lực để nhân dân hăng say lao động sản xuất. Đây cũng là dịp để quảng bá sản phẩm chè của vùng chè đặc sản Tân Cương, góp phần khẳng định tiềm năng và thế mạnh của cây chè Tân Cương trong định hướng phát triển kinh tế của xã Tân Cương nói riêng và của tỉnh Thái Nguyên nói chung. Thưa quý vị và các bạn, Tết đến xuân về là dịp để các doanh nghiệp bày tỏ sự tri ân đối với người lao động. Những cộng sự đã có một năm cống hiến để doanh nghiệp gặt hái thành công. Và thật vui khi Tết Nguyên đán Bính Thân năm nay, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đều có thưởng Tết cho người lao động bằng tiền mặt, mà phần lớn là bằng tháng lương thứ 13.
Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan được biết đến là đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực vận tải hơn 12 năm nay. Năm 2015, doanh nghiệp đã đầu tư 30 xe vận tải hành khách chất lượng cao vào chạy tuyến Thái Nguyên-Hà Nội và nhận được phản hồi tích cực từ phía hành khách. Cùng với đó, công ty luôn nhận được sự đồng lòng nhất trí cao từ phía người lao động trong việc cùng xây dựng thương hiệu vận tải Hà Lan, nên doanh thu của công ty luôn đạt tăng trưởng đều. Đến nay, công ty hoạt động vận tải với 3 loại hình là taxi, xe buýt và xe khách chạy hợp đồng. Năm 2015, công ty đạt doanh thu gần 65 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2014, tạo việc làm ổn định cho hơn 300 lao động, với thu nhập bình quân gần 5 triệu đồng một người một tháng và duy trì thưởng Tết cho người lao động. Ông Nguyễn Mạnh Hà, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan cho biết, việc thưởng Tết cho người lao động được công ty duy trì hàng năm và mức thưởng được bàn từ đầu năm trước để tạo tâm lý thoải mái cho người lao động.
Đón năm mới 2016, Tết Bính Thân, công ty chúng tôi cũng đã tổ chức có kế hoạch để quan tâm cho người lao động của công ty. Thì công ty cũng đã thống nhất là ngoài cái việc thanh quyết toán lương cho cán bộ nhân viên ra, thì công ty chúng tôi còn có một cái phần quà là cả hiện vật và cả tiền thưởng, nó vào là trên 2 triệu bình quân cho một người.
Còn ở doanh nghiệp tư nhân Linh Vi, kinh doanh trong lĩnh vực cung ứng vật tư cấp thoát nước, thiết bị vệ sinh tại phường Quang Vinh, những ngày giáp Tết, chúng tôi cảm nhận rõ nét sự vui mừng phấn khởi và hăng say lao động của cán bộ công nhân viên. Năm qua tiếp tục là năm gặt hái nhiều thành công với doanh nghiệp, khi doanh thu tiếp tục tăng trưởng 20% so với năm 2014. Để khuyến khích người lao động, trong năm doanh nghiệp đã phối hợp với tổ chức công đoàn phát động phong trào thi đua kinh doanh, duy trì việc chấm công A, B, C hàng tháng. Qua đó, năm 2015, doanh nghiệp đã khen thưởng 5 cán bộ công nhân viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đồng thời thưởng Tết bằng lương tháng thứ 13 cho người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 với mức bình quân hơn 4 triệu đồng một người. Ông Trần Văn Quế, Chủ tịch Công đoàn Doanh nghiệp Tư nhân Linh Vi nói.
Quyền lợi với chế độ ở Linh Vi thì mức lương lúc nào cũng thỏa đáng với công nhân. Lương trả đủ và hàng tháng trong ngày mùng 5. Hàng tháng lương trả đầy đủ. Và các chế độ được xét thưởng ABC. Nếu mà AA là được khoảng 5 đến 10% theo giá trị của lương. Đấy, còn ngoài ra là những ngày Tết lễ đều được hưởng các chế độ của doanh nghiệp quy định. Đấy, và Tết thì cũng được hưởng một tháng lương thứ 13 của giám đốc cũng trao cho các công nhân và một gói quà Tết.
Ông Chu Thế Thăng, công nhân doanh nghiệp tư nhân Linh Vi phấn khởi nói.
Mức thưởng Tết tháng thứ 13 của doanh nghiệp đã được duy trì từ năm 2003 tới nay. Hình thức thưởng Tết và tiền mặt và được người lao động rất là nhiệt tình ủng hộ, sẽ tạo niềm tin cho cái người lao động để gắn bó với doanh nghiệp lâu dài.
Năm 2015, trên địa bàn thành phố có hơn 1.200 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh với tổng số gần 60.000 lao động. Với sự ấm dần lên của nền kinh tế, trong năm qua việc sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn đã có bước tăng trưởng đáng kể. Do đó, Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, các doanh nghiệp đều có thưởng Tết cho người lao động bằng tiền mặt. Theo thông tin từ Liên đoàn Lao động thành phố, mức thưởng bình quân của người lao động trong khối sản xuất kinh doanh dịp Tết năm nay là 3 triệu đồng một người một tháng. Với hoạt động chăm lo Tết cho người lao động đã góp phần tạo dựng niềm tin, giúp người lao động yên tâm gắn bó và tiếp tục cống hiến, xây dựng doanh nghiệp ngày càng phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, vụ xuân năm nay, thành phố Thái Nguyên có kế hoạch gieo cấy gần 2.000 hecta lúa và trên 1.000 hecta rau màu các loại. Để kịp khung thời vụ, ngay sau Tết Nguyên đán, tranh thủ thời tiết đang ấm, bà con nông dân ra đồng làm đất, sản xuất vụ xuân.
Thịnh Đức là một trong những xã có diện tích đất nông nghiệp lớn của thành phố Thái Nguyên. Những ngày này, tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân trong xã đã tích cực làm đất để gieo cấy hết diện tích lúa xuân, đảm bảo khung thời vụ trong tháng 2. Năm nay, xã có kế hoạch gieo cấy 250 ha lúa xuân. Do thời tiết trong tháng 1 rét đậm, rét hại, nên xã đã chỉ đạo bà con nông dân chủ yếu gieo cấy lúa muộn, với cơ cấu giống chính là lúa lai và lúa thuần chất lượng cao. Tại thời điểm này, nhân dân đã gieo cấy được 120 ha lúa lai và 70 ha lúa thuần chất lượng cao. Gia đình bà Nguyễn Thị Hợp, xóm Mỹ Hảo, xã Thịnh Đức có 5 sào ruộng cấy lúa và 3 sào đất trồng màu. Để chuẩn bị cho việc gieo cấy đúng khung thời vụ, gia đình bà đã chuẩn bị gieo mạ làm đất từ những ngày giữa tháng 1. Sau Tết Nguyên đán, tranh thủ thời tiết nắng ấm đưa mạ xuống cấy.
Trước khi vào khung vụ cấy thì cũng được trưởng xóm thông báo tới toàn thể bà con nhân dân là lịch cấy và lịch gieo mạ. Qua cái thời tiết thuận lợi nắng ấm như này thì bà con ra đồng cũng từ bắt đầu là từ ngày mùng 5 Tết triển khai cấy rất là thuận lợi. Những năm trước thì gia đình tôi và cũng như trong xóm ấy thì hay cấy cái lúa Khang Dân 18 thì là cái năng suất nó còn thấp. Thế từ 2 năm nay thì cũng được cũng chuyển đổi khoa học kỹ thuật, cũng được tập huấn qua nhiều lớp thì tập huấn thì gia đình tôi cũng như bà con trong xóm là dùng cấy cái lúa thuần và lúa lai mà sử dụng cái phân rúi thì lấy hiệu quả năng suất rất là cao, bà con cũng phấn khởi.
Theo bà Trương Thị Nhung, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Thịnh Đức, nhằm nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm trên một đơn vị diện tích đất nông nghiệp, những năm gần đây, xã Thịnh Đức triển khai nhiều mô hình giống mới cũng như các kỹ thuật tiên tiến vào canh tác và bước đầu đã mang lại hiệu quả.
Đối với xã Thịnh Đức thì chúng tôi cũng đã triển khai được một số cánh đồng ở một số xóm, cánh đồng một giống như ở xóm Mỹ Hào, xóm Đức Cường, xóm Cầu Đá, xóm Làng Cả, xóm Đồng Tranh. Là bà con đã cấy cánh đồng một giống, chủ yếu đó là giống lúa thuần chất lượng cao và giống lúa lai. Thế thì giống lúa thuần đó là chúng tôi đưa giống lúa Hương Thơm vào sản xuất, và đối với giống lúa lai đó là giống lúa HKT99. Ngoài cái việc mà sử dụng trên cánh đồng một giống, chúng tôi có áp dụng cái khoa học kỹ thuật vào. Năm nay thì chúng tôi tuyên truyền khuyến cáo tới bà con nhân dân là cũng 2-3 năm nay thì chúng tôi đã đưa các chương trình phân lén rũi sâu vào sản xuất đã thấy hiệu quả. Và năm nay tất cả trên cánh đồng một giống chúng tôi đều chỉ đạo bà con nhân dân sẽ áp dụng cái biện pháp cấy hàng rộng hàng hẹp, sử dụng phân phi lén rũi sâu.
Theo kế hoạch, vụ xuân năm nay toàn thành phố Thái Nguyên gieo cấy gần 2.000 ha lúa, trong đó có trên 300 ha là diện tích lúa lai. Do thời tiết trước Tết Nguyên đán không thuận lợi nên thành phố chỉ đạo các xã phường hướng dẫn người dân gieo cấy trà lúa xuân muộn với những giống ngắn ngày, năng suất cao, chất lượng tốt như Sin 6, HKT99, VL20, TH34, HT9, Bắc Thơm 7, DS1, v.v. Ông Ngô Danh Thủy, Phó Phòng Kinh tế thành phố Thái Nguyên cho biết, do diện tích đất nông nghiệp của thành phố Thái Nguyên ngày càng thu hẹp nên thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã phường thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm.
Và thành phố năm nay vụ xuân này chỉ còn có 1.952,5 ha lúa mà thôi. Nên chính vì vậy mà sẽ tập trung trong cái việc chỉ đạo là phát triển diện tích lúa lai. Lúa lai nhưng mà bây giờ là lúa lai cũng có chất lượng cao. Hai nữa là tăng cái diện tích lúa thuần chất lượng cao để đem lại cái giá trị trên một ha sản xuất đất nông nghiệp. Bên cạnh phòng kinh tế thì có trạm bảo thực vật, trạm khuyến nông thì cũng là rồi là cái công ty cung ứng cái vật tư thì đều có hỗ trợ. Bên cạnh đó thì cũng có cái chính sách hỗ trợ của nhà nước, hỗ trợ về giá giống, rồi là có cái bình ổn giá cho các loại vật tư chính thì đều để giúp cho người nông dân trong cái sản xuất nông nghiệp được tốt hơn.
Trạm khuyến nông thành phố có chức năng nhiệm vụ chính là chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, ngay từ đầu vụ xuân 2016, trạm đã tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật cho nông dân đầu mối, xây dựng các mô hình kinh tế, đặc biệt ứng dụng kỹ thuật đưa giống mới, các biện pháp kỹ thuật công nghệ mới vào sản xuất, góp phần chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu cây trồng, cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp. Cùng với sản xuất lúa vụ xuân, các vùng đất chuyên canh sản xuất rau màu tại các địa phương như Đồng Bẩm, Túc Duyên, Thịnh Đức, bà con nông dân cũng đang tranh thủ canh tác diện tích đất sau khi thu hoạch sau trong dịp Tết Nguyên đán để gieo trồng vụ mới. Để tránh tình trạng khan hiếm rau màu sau Tết, hầu hết các vùng chuyên canh rau, bà con nông dân đều trồng xen kẽ các giống rau màu ngắn ngày như cải ngọt, cải thảo, cải cúc, v.v. nhằm đáp ứng nhu cầu cho người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Đến thời điểm này, bà con nông dân trên địa bàn thành phố đã gieo cấy được khoảng 90% diện tích lúa và đang khẩn trương sản xuất rau màu. Với sự chỉ đạo sát sao của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, sự vào cuộc của các ngành chuyên môn cùng sự nỗ lực cố gắng của bà con nông dân, tin tưởng rằng vụ xuân ở thành phố Thái Nguyên năm nay sẽ giành thắng lợi trên cả ba mặt: diện tích, năng suất và sản lượng.
Chuyên mục An toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, Trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có nhiều trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông đóng chân. Vì vậy, hàng ngày luôn có một lượng lớn thanh thiếu niên tham gia giao thông trên các tuyến đường. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, hiện tượng thanh thiếu niên vi phạm luật giao thông đường bộ ngày càng trở nên phổ biến. Có mặt tại Công an thành phố Thái Nguyên lúc 4 giờ 30 phút chiều 17 tháng 2, sau 30 phút tổng kiểm tra xử lý vi phạm của lực lượng cảnh sát giao thông, chúng tôi thấy đã có hơn 20 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ được đưa về lập biên bản xử lý. Trong đó có hơn 15 trường hợp người vi phạm nằm trong độ tuổi thanh niên mà chủ yếu là học sinh sinh viên và người lao động tự do. Các lỗi vi phạm thường là dừng đỗ xe dưới lòng đường, điều khiển xe máy kẹp ba, lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ và không đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe đạp điện, máy điện, v.v. Được biết, trong tháng 2, lực lượng cảnh sát giao thông Công an thành phố Thái Nguyên đã xử lý gần 480 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, trong đó số thanh niên vi phạm cũng chiếm tỷ lệ khá cao. Trao đổi với chúng tôi, Trung úy Nguyễn Minh Tuấn, cán bộ đội cảnh sát giao thông Công an thành phố Thái Nguyên cho biết.
Thanh niên từ độ tuổi khoảng 17 đến 28 tuổi là độ tuổi thường xuyên vi phạm và chiếm khoảng 70-80%. Đối với cái độ tuổi trẻ thường xuyên vi phạm về luật an toàn giao thông, chúng tôi có những buổi tuyên truyền về luật an toàn giao thông với các hình thức tuyên truyền miệng, tuyên truyền bằng tờ rơi cho ký cam kết. Ngoài ra chúng tôi còn có những hình thức xử lý như là yêu cầu địa phương và nhà trường có những hình thức quản thúc và có những hình thức kỷ luật đối với những trường hợp mà vi phạm luật an toàn giao thông.
Điều đáng nói, nhiều trường hợp người điều khiển phương tiện giao thông dù hiểu và biết rõ luật nhưng vẫn vi phạm an toàn giao thông. Và khi vi phạm thì lại biện minh cho hành vi của mình bằng nhiều lý do.
Theo mình có nhận thức được về việc đi xe đạp điện mà không bị mua vi phạm không?
Có ạ. Không bội đi. Em đi ra ngoài một tí. Nhà em ở ngay. Đấy, đi ra ngoài một tí. Lần sau em không vi phạm nữa.
Một số trường hợp vi phạm còn tỏ thái độ không hợp tác với lực lượng chức năng khi bị kiểm tra xử lý. Từ thực trạng trên có thể thấy, ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ ở một bộ phận thanh thiếu niên, đặc biệt là học sinh sinh viên, còn chưa cao. Bên cạnh đó, những hành vi vi phạm của các đối tượng này diễn ra chủ yếu ở ngoài trường, trên các tuyến giao thông, do đó khó kiểm soát, giám sát. Trong khi đó, một số bậc phụ huynh lại chưa quan tâm, còn để con em mình đi xe mô tô khi chưa đủ tuổi hay đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm mà thiếu biện pháp ngăn cản, nhắc nhở. Trung úy Nguyễn Minh Tuấn, cán bộ đội cảnh sát giao thông Công an thành phố Thái Nguyên cho biết thêm.
Qua một thời gian thực hiện kết hợp với các nhà trường, đối tượng vi phạm giao thông là các em học sinh điều khiển xe gắn máy, xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm hoặc vi phạm các hành vi vi phạm khác. Sắp tới chúng tôi tiếp tục tổ chức những buổi tuyên truyền di động, ký cam kết đối với các bậc phụ huynh chở con em đến trường, chấp hành về việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ nhỏ.
Là thế hệ trẻ, chủ nhân tương lai của đất nước, nhưng hiện nay ý thức chấp hành luật giao thông của một bộ phận thanh niên đang đáng báo động. Để giảm thiểu tình trạng thanh thiếu niên vi phạm an toàn giao thông, ngoài việc tuần tra xử lý nghiêm các vi phạm thì lực lượng chức năng cần phối hợp với các nhà trường tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh niên. Và trên hết là tầng lớp thanh thiếu niên cần nâng cao hơn nữa ý thức tự giác chấp hành luật giao thông để vừa đảm bảo an toàn cho bản thân mình và người tham gia giao thông, từ đó góp phần hình thành văn hóa giao thông trong cộng đồng thanh niên. Trên đây quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục giao thông.
Bạn có nhu cầu vận chuyển Thái Nguyên đi Hà Nội và ngược lại với phương tiện hiện đại, nhanh chóng và tiện nghi như xe riêng, chúng tôi là Hà Lan Limousine luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của quý khách. Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Bính Thân, nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu vận chuyển của quý hành khách, Hà Lan Limousine đưa lộ trình mới vào khai thác. Theo lộ trình, xe sẽ xuất phát từ trụ sở chính của Hà Lan tại phường Tân Long. Trên lộ trình đón khách tại các điểm, khách sạn Thái Nguyên, siêu thị Thanh Niên, cầu Vượt Đán và hành trình chạy suốt theo đường cao tốc Thái Nguyên Hà Nội. Tại Hà Nội qua các điểm cầu Vĩnh Tuy, công viên Thanh Nhàn, đường Đại Cồ Việt, cổng chính ga Hà Nội và ngược lại. Điểm hợp đồng đón trả khách tại Hà Nội là ga Hà Nội, công viên Thanh Nhàn, đường Võ Thị Sáu. Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, địa chỉ tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Hà Lan Limousine có đội ngũ lái xe tận tình, chu đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp, Chúng tôi phục vụ hành khách bằng dòng xe chất lượng cao, có sóng wifi, sạc điện thoại, giúp tiện lợi cho giải quyết công việc. Hệ thống cửa đóng mở tự động, khoang hành khách gồm 10 ghế ngồi, được bọc da sang trọng, có thể trượt ngả dễ dàng, giúp nghỉ ngơi ngay trên xe. Hà Lan Limousine sẽ đem đến cho quý khách những giây phút thật sự thoải mái trên mỗi hành trình. Hà Lan Limousine vận chuyển hành khách từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi trung tâm thành phố Hà Nội theo đường cao tốc. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ đến 21 giờ hàng ngày và cam kết đón trả khách theo đúng hợp đồng. Hành khách tại điểm đầu Thái Nguyên được hỗ trợ đón đến điểm đỗ bằng xe taxi trị giá 20.000 đồng một lượt. Chi tiết xin vui lòng liên hệ số máy 02803 737373. Chi tiết xin vui lòng liên hệ số máy 02803 737373. Mọi chi tiết và phản hồi dịch vụ xin vui lòng gọi số máy 0982 759 759. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian. Hà Lan, thương hiệu vận tải của người Thái Nguyên.
Hai ơi, gọi ba con về ăn cơm coi. Nắng tắt tới nơi rồi mà ổng còn cà kê chỗ nào không biết nữa à.
Chắc ba qua bên cô Tám giờ xổ số đó má.
Trời đất, nữa hả? Biết ổng mê xổ số thiệt không? Chứ mê cô Tám là má cho cái nhà ra cam.
Ôi, má đừng có nóng, để con nghĩ cách nè. À, hay là nhà mình đăng ký gói tiện ích Viettel đi má. Tổng hợp rất nhiều gói cước tiện ích hay mà ba có thể đăng ký gói xổ số, thông báo kết quả hàng ngày đó.
Trời ơi, hay dữ vậy. Kết quả tận tay rồi ổng khỏi có đi đâu nữa à.
Con thì có gói cước học tập, má thì có gói nghe nhạc và gói xem phim, xem clip trực tuyến thả ga, còn gói Facebook, gói đọc báo cập nhật hàng ngày nữa, còn có gói ngày, gói tuần hay gói tháng để mình chọn và tốc độ truy cập cực kỳ cao, cước phí siêu tiết kiệm, đặc biệt là không giới hạn lưu lượng.
Trời ơi, hay dữ vậy, đăng ký liền cho má con ơi. Má con phải lên mạng sắm mấy cái đầm xa rê cho cô Tám, cô Tư gì đó hả, lát mắt chơi.
Đăng ký gói tiện ích của Viettel với gói YouTube 10.000 đồng một ngày, gói Facebook 3.000 đồng một ngày và gói đọc báo 2.000 đồng một ngày. Thông tin chi tiết về các gói tiện ích khác bấm sao 191 thăng OK hoặc truy cập viettel.telecom.vn. Viettel, hãy nói theo cách của bạn.
Hiện nay chúng ta đang đứng trước những thách thức lớn về môi trường như sự thay đổi khí hậu nhanh chóng, sự mỏng dần của tầng ozone, rác thải, các loại thuốc trừ sâu và những hóa chất độc hại đã làm mất đi sự đa dạng sinh học. Cộng thêm vào đó là nạn phá rừng khiến đất bị xói mòn. Tất cả những yếu tố đó đã ảnh hưởng sâu sắc đến sức khỏe của con người, gây ra nhiều bệnh dịch nguy hại, đặc biệt là những bệnh hiểm nghèo như ung thư. Bảo vệ môi trường là bảo vệ chính cuộc sống của chúng ta, là biểu hiện của nếp sống văn minh tiến bộ. Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của từng địa phương, từng khối phố, các trường học, công sở, mỗi gia đình và mỗi cá nhân. Bạn chỉ có thể có một sức khỏe tốt nếu như bạn sống trong một môi trường trong sạch. Hãy chung tay và đồng hành cùng Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên xây dựng một thành phố xanh sạch đẹp. Mỗi người dân hãy bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không đổ rác và phế thải ra đường phố, nơi công cộng. Cùng tham gia giữ gìn và làm sạch nơi mình sinh sống. Thực hiện phân loại rác thải tại nguồn thành hai loại, đốt được và không đốt được, và bỏ vào hai thùng hoặc hai túi riêng biệt. Hãy làm ngay lúc này nếu ngày hôm qua bạn chưa thực hiện điều đó.
Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế có hiệu lực thi hành từ ngày 31 tháng 12 năm 2013 quy định cảnh báo hoặc phạt tiền từ 100 đến 300 nghìn đồng đối với hành vi hút thuốc tại cơ sở y tế, giáo dục, cơ sở chăm sóc vui chơi dành cho trẻ em, trong nhà nơi làm việc, bến tàu, bến xe, nhà hàng, trên ô tô, hút thuốc không đúng nơi quy định tại các khách sạn, vũ trường. Phạt tiền từ 3 triệu đến 5 triệu đồng đối với hành vi không treo biển cấm hút thuốc lá tại địa điểm cấm hút thuốc lá, không tổ chức thực hiện đúng quy định về cấm hút thuốc lá tại địa điểm thuộc quyền quản lý. Luật phòng chống tác hại thuốc lá cũng nghiêm cấm hành vi bán và cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi, cấm người chưa đủ 18 tuổi mua bán và sử dụng thuốc lá. Không hút thuốc lá trong nhà khi có trẻ em, phụ nữ mang thai, người bệnh, người cao tuổi. Thực hiện nghiêm luật phòng chống tác hại thuốc lá là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân.
Khói thuốc lá chứa tới hơn 7.000 chất, phần lớn là các chất độc hại, trong đó có khoảng 60 chất là tác nhân gây ung thư. Ở nước ta, mỗi năm có 40.000 người tử vong vì các bệnh có liên quan đến thuốc lá và 33 triệu người bị ảnh hưởng do hít khói thuốc thụ động khi hút thuốc lá hoặc sống chung với người hút thuốc, dễ bị các bệnh như đục thủy tinh thể, giảm thính lực, loãng xương, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, bệnh tim mạch, ung thư da, ung thư cổ tử cung, ung thư phổi, ung thư vòm họng, vân vân. Ngoài ra, hút thuốc lá còn làm giảm số lượng và chất lượng tinh trùng, dễ dẫn đến vô sinh ở nam giới, tăng nguy cơ ung thư tử cung, ung thư vú đối với phụ nữ. phụ nữ mang thai hít phải khói thuốc sẽ tăng nguy cơ sẩy thai, sinh non. Vì sức khỏe chính bạn và người thân, không hút thuốc lá hoặc bỏ thuốc ngay hôm nay.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.